tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, 2025, Nghị viện Đức cuối cùng đã thông qua kế hoạch đầu tư khổng lồ của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz. Cuộc cải cách này sẽ cho phép nước Đức thúc đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang đất nước. Không còn là điều cấm kỵ, kể từ giờ ông Friedrich Merz nói đến một sự tự chủ chiến lược châu Âu, phát triển hệ thống phòng thủ chung châu Âu và thậm chí đề nghị một cuộc thảo luận về việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp. Liệu nước Đức dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz có sẽ xoay lưng lại với Mỹ, đồng minh lâu năm của mình hay không? Trong một bài diễn đàn đăng trên Nhật báo Công giáo La Croix ngày 24 tháng 2 năm nay, nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã nhắc lại rằng chính sách của Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz được đánh dấu bởi bài diễn văn nổi tiếng Zeitenwende, nghĩa là thay đổi thời đại, vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine, đã buộc nước Đức phải xem lại các nền tảng cơ bản của mình, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho quân sự, chấm dứt nhiều thập kỷ quan hệ chặt chẽ với Nga và thoát khỏi các sự phụ thuộc. Tuy nhiên, nhìn từ phía Pháp, chính sách này của ông Olaf Scholz thiên về phía Mỹ nhiều hơn là châu Âu, nghĩa là mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn, một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Nga về việc mở rộng NATO và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết nhắc lại đôi nét về quan hệ Đức và Hoa Kỳ.
Alors bonjour. Alors effectivement, je pense que ce qui est important de comprendre c'est que la République fédérale d'Allemagne.
Xin chào. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần hiểu là Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối Thế chiến thứ hai đã được xây dựng trên một mối liên kết xuyên Đại Tây Dương rất mạnh mẽ, có nghĩa là sự neo giữ của Đức trong phe phương Tây cũng như là tư cách thành viên trong các thể chế châu Âu Đại Tây Dương.
Aux institutions euro-atlantiques, évidemment, l'OTAN.
Đương nhiên, NATO đóng vai trò rất quan trọng, nhưng trên thực tế, Hoa Kỳ là bên bảo đảm chính cho an ninh của Đức thông qua 37.000 binh lính Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Đức. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc săn đe hạt nhân.
Tuy nhiên, việc ông Donald Trump có sự trở lại Nhà Trắng ngoạn mục đang đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ, cũng như là sự bảo đảm an ninh mà Mỹ dành cho Đức, vốn dĩ đã phần nào xuống cấp ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Thái độ nghi ngờ đó đã được thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Friedrich Merz ngay sau khi có kết quả thắng cử trong cuộc bỏ phiếu liên bang, trái với lập trường trung lập cho đến hiện tại, khi chỉ thường xuyên nói đến năng lực hành động. Thủ tướng tương lai của Đức không những đề xuất tăng ngân sách quốc phòng từ 2% của GDP lên mức 3%, mà còn kêu gọi một sự độc lập chiến lược cho châu Âu, những từ ngữ cho đến hiện tại bị xem như là điều cấm kỵ. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Marie Capata giải thích rằng sự thay đổi giọng điệu này của Đức phần nào đến từ những động thái từ các quan chức tân chính quyền Trump những tháng gần đây, từ những lời đả kích của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ở Hội nghị an ninh Munich, màn hạ nhục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, cho đến những lời dọa dẫm của nguyên thủ Mỹ Donald Trump đối với Đức và các đồng minh châu Âu khác.
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà lors de la première présidence de Donald Trump, on avait une dégradation des relations entre les États-Unis.
Thật vậy, điều chúng ta có thể nói ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức đã xấu đi, vì ngay cả khi đó ông Donald Trump vẫn coi Đức như là kẻ lữ hành bất chính trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, và rằng Đức đang lợi dụng Hoa Kỳ. Ông đề cập đến thực tế là Đức có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng vào năm 2024, thặng dư thương mại này là 63 tỷ euro có lợi cho Đức so với Hoa Kỳ.
Il avait également menacé de retirer les soldats américains.
Rồi ông còn đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ khỏi nước Đức. Ông áp đặt thuế hải quan đối với thép và nhôm của châu Âu. Ông đe dọa sẽ áp thuế đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Điều này rõ ràng sẽ tác động lớn đến ngành công nghiệp ô tô của Đức. Chúng ta đã trải nghiệm về nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump và cuối cùng là 4 năm của ông Joe Biden. Về cơ bản, chỉ là quãng lặng vì ông Joe Biden là người có tư tưởng chủ nghĩa Đại Tây Dương và do vậy Đức vẫn luôn hướng về Mỹ.
Finalement, les Allemands se sont beaucoup orientés par rapport aux États-Unis.
Trước sự trở mặt của Mỹ, theo như đánh giá từ giới chuyên gia tại Pháp, thì phiên bản Zeitenwende 2.0 của ông Friedrich Merz khi kêu gọi tự chủ chiến lược và đưa ra cải cách về ngân sách có đồng nghĩa với việc Đức sẽ đầu tư ồ ạt cho công nghiệp vũ khí châu Âu hay không? Hay liệu rằng Berlin có sẽ bỏ qua được các chiếc F-35 của Mỹ để thay thế bằng Rafale của Pháp hay Gripen của Thụy Điển hay không? Nếu như bà Marie Capata nhìn nhận Đức có một nhu cầu to lớn để cải thiện năng lực quân đội, thì khả năng Berlin từ bỏ đồng minh Washington hiện tại là điều khó thể và không hợp lý. Trên làn sóng RFI tiếng Việt, bà giải thích tiếp.
On sait que dans le passé, la France a beaucoup poussé pour le renforcement d'une base industrielle de défense européenne.
Chúng ta biết rằng trong quá khứ, Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng châu Âu và ưu tiên vũ khí châu Âu. Và trong quá khứ, Đức đã mua rất nhiều vũ khí của Mỹ và quý đài đã đề cập đến F-35, máy bay chiến đấu của Mỹ. Nhưng khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Đức đã mua 35 tiêm kích F-35. Nhìn từ Pháp, điều đó đã gây ra một số thất vọng vì Đức, Pháp và Tây Ban Nha đang nghiên cứu SCAF, hệ thống không quân chiến đấu tương lai mà ở một số khía cạnh nào đó cũng tương đương với
F-35.
Nhưng lập luận của Đức là hoàn toàn hợp lý. Nước này đang mua những chiếc F-35 đã có sẵn, trong khi hệ thống chiến đấu trên không trong tương lai phải sớm nhất là đến năm 2040 mới có mặt. Và rõ ràng, xét về khả năng răn đe hạt nhân thì F-35 đặc biệt quan trọng, bởi vì chừng nào chưa có thỏa thuận về chia sẻ hạt nhân giữa Pháp và Đức, giống như các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân giữa Đức và Hoa Kỳ, thì SCAF và Rafale sẽ không thực sự là những lựa chọn thay thế tương đương với F-35. Vì vậy, Đức cũng không thể tách khỏi Hoa Kỳ một cách dễ dàng như vậy. Khả năng Đức rời xa Hoa Kỳ ở mức độ này là điều không mong muốn và không hợp lý.
Trong một bài ghi chú đăng trên trang mạng của Viện IFRI, nhà nghiên cứu Marie Capata lưu ý rằng Đức phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ trong ba lĩnh vực an ninh quốc phòng, năng lượng và thương mại. Liệu rằng một trong ba yếu tố này có thể cản trở ông Friedrich Merz xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu hay không, nhất là với đối tác láng giềng Pháp? Về điểm này, bà Marie Capata giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Effectivement, la marge de manœuvre de l'Allemagne est en train de se réduire parce que l'Allemagne est devenue encore plus.
Thực tế, phạm vi hợp đồng của Đức đang bị thu hẹp vì nước này ngày càng phụ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh và quốc phòng kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, do Đức đã mua rất nhiều thiết bị quân sự của Mỹ. Mặt khác, về mặt năng lượng, kể từ khi tách khỏi Nga, thì Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia thiết yếu trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, và sau đó, vào năm 2024, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, xoán ngôi Trung Quốc.
Sont devenus le principal partenaire commercial de l'Allemagne en détrônant la Chine. Donc ces trois leviers sur lesquels les États-Unis.
Vì vậy, đây là ba đòn bẩy mà Hoa Kỳ có thể sử dụng để tăng áp lực lên Đức, và vì vậy, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ cố gắng bán thêm vũ khí cho Đức, bán thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Họ cũng có thể cố gắng ép Đức đồng tình với chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, cũng như là việc nới lỏng các quy định của châu Âu về bảo vệ khí hậu, về các vấn đề kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Mỹ tiếp cận thị trường châu Âu.
Aussi faciliter l'accès aux entreprises américaines sur le marché européen.
Cuối cùng, theo nữ chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là liệu trong bối cảnh này, nước Đức có bị cám dỗ, hành động đơn độc và do đó cuối cùng có sẽ để lợi ích của riêng nước Đức thắng thế có sẽ co cụm lại hay nước này sẽ thực sự chấp nhận một tầm nhìn chung của châu Âu về mọi thứ? RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Mời quý vị theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang YouTube của RFI tiếng Việt.